khỏi thế gian. Đáng lẽ chúng ta có thể, và chúng ta sẽ gọi danh của Chúa được trong phần 2 của buổi nhóm này. Amen. Chúa Giêsu. Ôi Chúa Giêsu. Ôi Chúa Giêsu. Thật tuyệt vời. Chúng ta về đến phần D, Khải Huyền chương 2 và 3. Chúng ta chỉ thông công ngắn về hai chương này thôi. Tại vì vấn đề không phải là hiểu hết tất cả những điều này. Chúng ta cần gánh nặng của Chúa. Ở trong cái đoạn này, trong chương 2 và chương 3, Chúa đã viết cho 7 hội thánh. Và cả 7 hội thánh, Chúa đều kêu gọi 7 lần. Một điều giống nhau, Chúa nói rằng ai có tai thì lắng nghe những gì Thánh Linh phán với các hội thánh. Chúa không chỉ nói một lần mà nói cả 7 lần. Nếu mà điều gì đó nên phải nói 7 lần, điều đó có nghĩa gì? Nếu mà tôi nói con gái tôi 3 lần hay là 4 lần, điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa rằng con gái tôi không có lắng nghe. Nên phải nói thêm một lần nữa. Và phải nói thêm một lần nữa. Và Chúa nói với dân của Ngài 7 lần. Và khi đó Chúa phải nói thêm 7 lần nữa là ai thắng. Người nào? Chúa nói cả 7 hội thánh luôn. Điều đó có nghĩa rằng dân của Chúa, tất cả hội thánh của Chúa không sẵn sàng để đắc thắng. Nếu không thì Chúa không cần phải nói 7 lần. Nếu tất cả các hội thánh đều đắc thắng thì Chúa đâu cần phải nói 7 lần như vậy. Đáng tiếc rằng Đức Chúa Trời muốn tất cả dân Chúa đều đắc thắng cả. Nhưng mà cái thực tại là đa số dân của Chúa không có đắc thắng, không có muốn đắc thắng. Cho nên Chúa phải nói lặp lại câu này nhiều lần. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúa phải nói chúng ta bao nhiêu lần chúng ta phải ai đắc thắng. Tôi hy vọng Chúa ban cho chúng ta tai đã nghe những gì chúng ta cần phải đắc thắng. Trong Khải Huyền 2 và câu 3, chúng ta thấy trong 7 hội thánh này có một cái sự sa ngã bắt đầu hội thánh ở Ephesô. Ở đó Chúa nói họ phải đắc thắng điều gì. Rồi sau đó thì tụt dốc. Tại sao? Tại vì các hội thánh không đắc thắng. Các hội thánh đã không có tai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời. Cuối cùng lại và họ tiếp tục lại trượt nữa. Trượt dốc. Và cuối cùng là họ trượt xuống đáy. Tại sao? Tại vì ban đầu họ đã không chịu lắng nghe là Đức Chúa Trời không có vâng phục Ngài và không đắc thắng. Đây là một cái lời sự cảnh báo của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nghe thì chúng ta sẽ tiếp tục sa ngã. Nó sẽ không có dừng lại đâu mà tiếp tục đi lùi. Cho nên cái điểm đầu tiên Chúa muốn bày tỏ phơi bày ở trong hội thánh ở Ephesus, trong Khải Huyền 2, là ta đã điều chống các ngươi Tại ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Ta có người điều trách ngươi vì ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Và sau đó, bắt đầu cái sự sa ngã và bắt đầu của mọi sự sa ngã đều giống nhau. Đó chính là từ bỏ tình yêu ban đầu. Nếu Chúa không còn có tình yêu ban đầu cho chúng ta nữa, thì đó bắt đầu của sự sa ngã. Sau đó sẽ có nhiều thứ đi vào trong chúng ta. Nó sẽ tràn ra tất cả. Mà những gì ta thấy trong Khải Huyền 2 và 3. Nếu mà chúng ta từ bỏ tình yêu ban đầu, thì anh em có sẵn sàng chịu khổ như Simeon không? Anh em có sẵn sàng để trả giá cho Chúa không? Chúng ta chỉ muốn đơn giản, muốn dễ chịu thôi, muốn đi con đường rộng thôi. Sớm hay muộn gì, thế gian sẽ đi vào anh em. Giống như Bẹt Găm là hội thánh thứ ba, Chúa cho thấy rằng hội thánh này yêu thế gian, giống như Giăng bày tỏ vậy. Giăng nói đừng có yêu thế gian. Nhưng ai từ rời bỏ tình yêu ban đầu, thì thế gian người đó không có xa ở đó. Bẹt Găm còn có nghĩa là kết hôn. Anh em kết hôn với ai? Những gì mà người anh em yêu thôi. Nếu anh em yêu thế gian thì anh em kết hôn với thế gian. Nếu anh em rời bỏ tình yêu ban đầu của Chúa, thì tình yêu thế gian trước sau thì cũng tới. Nó phải xảy ra cái gì đó. Chúng ta đã từ bỏ cái vị trí đầu tiên trong lòng của chúng ta cho cái gì khác, không phải là Chúa nữa. Sớm hay muộn gì, thì Babylon sẽ đến. Đó là tôn giáo. Ở trong hội thánh Thyatira, thì Jezebel đã đến rồi đã cám dỗ dân của Chúa, làm cho họ phạm tội tài dâm và thờ hình tượng và nhiều cái men tồi tệ của tôn giáo. Ai đã mở cửa ra? Cái vấn đề ở đây đầu tiên, vị trí đầu tiên, tại vì cái vị trí đầu tiên trong lòng chúng ta thuộc về người khác chứ không phải là Chúa, cho nên chúng ta mới mở cửa ra cho nhiều điều khác nữa. Nếu mà vị trí đầu tiên còn trống thì nhiều điều khác sẽ có một sự thay thế khác nữa. Cho nên trong văn kết thúc thư của mình là cái thư văn thứ nhất là gì? Chúa nói là hãy ân điển của Chúa với cùng anh em hay không? Câu cuối cùng của văn thứ nhất là gì? Hỡi cái con bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Anh em có bao giờ viết cái thư mà kết thúc như vậy hay không? Anh em có viết cái câu này cho những người đồng nghiệp của mình hay không? Nói tôi đi nghỉ mát, hãy giữ mình về hình tờ hình tượng. Không ai làm vậy cả. Nhưng mà Văn làm, tại sao? Tại vì Văn nói về tình yêu ban đầu, nói tình yêu về đối với Chúa, Đức Chúa Trời và các anh em. Nếu mình rời bỏ tình yêu đó, thì mình phải giữ mình về tờ hình tượng. Tại vì các hình tượng nó không có chờ đợi đâu. Chúng sẽ không chờ đợi 2-3 năm chúng mới tới. Mà chúng sẽ đến chiếm chỗ trong lòng của anh em. Nó sẽ như vậy đó. Thì hình tượng sẽ đến và sau đó sự chế thuộc linh sẽ đến. Trong hội thánh Tê Sạc Đè, Chúa nói người có tiếng là sống nhưng mà người chết. Làm thế nào được? Có một thánh chết thì làm sao thứ lại được? Thật là khó tin phải không? Họ cũng là hội thánh ở Sạc Đe. Chúa viết cho các sứ giả của hội thánh tại Sạc Đe.
Yeah,
Họ cũng là hội thánh tại Sạc Đe đúng không? Chúa đã gọi họ như vậy mà. Nhưng mà Chúa nói là người chết. Chúa nói cho dù người có cái tên gì, cho dù có ghi tên là hội thánh ở Sạc Đe, nhưng mà nếu mà bản chất của người là chết, thì tất cả mọi khác đều vô nghĩa. Đối với Chúa không có liên quan tới cái tên gọi của hội thánh, mà quan trọng là cái tình trạng của hội thánh. Nếu hội thánh chết, thì Chúa phải nói phải đắc thắng. Chúa hãy nói là hãy ra khỏi nó, dân của ta, khỏi dân ta, hỏi ra là Babylon. Hội thánh Philadelphia, hội thánh Philadelphia có nghĩa là tình yêu anh em. Đó là hội thánh của tình yêu anh em. Nếu mình rời bỏ tình yêu dành cho Chúa, thì anh em nghĩ là anh em có thể yêu các anh em sao? Cái sự ghét các anh em khác trong lòng chúng ta đến từ đâu? Đến từ đâu? Nó phải có một cái lý do nào đó. Nếu lúc đó chúng ta thay thế Chúa bằng cái việc gì khác, thì phải có những gì đó đây trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ không còn yêu anh em nữa. Giăng đã nói rằng nếu mình không yêu Đức Chúa Trời là đấng chúng ta không thấy được, thì làm sao có thể yêu ở người anh em mà mình thấy được. Có nghĩa là cái sự rời bỏ tình yêu bên em sẽ có dẫn đến nhiều hiệu quả. Chứ không phải là mình chỉ nói rằng mình rời bỏ tình yêu anh em, tình yêu ban đầu, và cuối cùng nó sẽ dẫn đến chuyện mình sẽ không còn nóng hay lạnh nữa, giống như hồi đánh tại Laodicea vậy. Chúa nói với Laodicea là người không nóng cũng không lạnh, tại vì người hâm hẩm. Chúa có nói người Chúa sẽ cứu người khỏi sự hâm hẩm của người hay không? Không phải huyền bà. Người ta sẽ nhả người khỏi miệng của ta, như vậy không có thân thiện, phải không? Anh em nghĩ rằng Chúa nhả cái gì đó ra sao? Nếu anh em ăn cái gì đó bị hư, bị thiêu, như bánh mì mà bị có móc meo, thì làm gì? Tôi lỡ ăn cái đó, tôi có nuốt nó vào hay không? Cứ là nuốt vào thì không sao cả. Tôi có làm vậy không? Tôi nói với anh em mà không chỉ một giây. Nếu tôi để ý điều đó, tôi sẽ nhả nó ra liền. Anh em nghĩ là Chúa không làm như vậy sao? Chúa cũng nhả ra. Tất cả những gì mà hâm hẩm, Chúa ghét cái sự hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh. Cho nên chúng ta phải hỏi họ, chúng ta phải hỏi Chúa là chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu ở lúc nào. Nó phải có cái hậu quả của điều đó. Cho nó là kinh nghiệm của chúng ta. Ban đầu chúng ta nóng cháy, sau đó Chúa vực dậy tình yêu ban đầu cho chúng ta. Nhưng mà thời gian là một cái lời một sự thử thách, và thời gian sau ngắn sau đó có gì đó nó tới chiếm chỗ đầu tiên. Ban đầu chúng ta rất nóng cháy, chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta nói rằng chúng ta muốn đi nhóm và có niềm vui. Nhưng sau đó Chúa bị tuột xuống hàng hai. Những cái điều gì đó quan trọng hơn. Chúng ta dành thời gian cho nhiều điều khác. Rồi những điều của Chúa thì phải chờ đợi. Rồi gia đình, công việc, đi du lịch. Và Chúa bị tuột xuống hạng 2, hạng 3. Cuối cùng chúng ta không chỉ rời bỏ tình yêu ban đầu, chúng ta cũng rời bỏ luôn cả vị trí cuối cùng luôn. Cuối cùng thì trở nên hâm hẩm, không còn việc của Chúa nữa. Cách đây vài năm, khi chúng ta bắt đầu thực hành trước tế lễ, tất cả chúng ta đều đi hay đến chạy xe đến thành phố Heilbronn. và không có ai nói rằng nó ở xa quá, phải đi trong chạy xe cả một tiếng đồng hồ. Một tuần tôi đi tới 2 lần, mà không phải chỉ 1 tháng. Và ngày hôm nay thì sao? Hebron thấy xa quá. Cảm tạ Chúa chúng ta có Zoom. Có nhóm vào Zoom. Người ta dùng Zoom. Thậm chí có thể có mở màn hình. Có thể tắt micro, tắt webcam. Rồi ở nhà mà cũng có thể tham gia nhóm được. Nếu chúng ta nóng cháy ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta phải thử nghiệm lòng của chúng ta, coi lòng của chúng ta ở đâu. Anh em Simon sắp cưới. Anh em tưởng tượng thôi. Nếu mà vợ nói là tối nay gặp, nói là hãy gặp nhau tối nay, cái Simon nói là gửi Zoom link đi, không chứ không có gặp mặt trực tiếp. Nếu như vậy cái vợ chưa cưới thì sẽ nghĩ thế nào? Người vợ vào trước rồi 10 phút sau rồi Simon mới đi vào, rồi sau đó nó tắt màn hình, tắt camera, tắt micro, thì sau đó người vợ chưa cưới sẽ nói gì? Nói như vậy thì như thế nào? Giống như chuyện đùa, nhưng mà chúng ta làm như vậy đối với Chúa vậy. Chúa là chú rể thật của chúng ta. Chú rể nào quan trọng hơn? Chú rể thuộc đất hay là Chúa Giê-xu chúng ta? Nó liên quan tới đám cưới ở trong vương quốc 1000 năm và đấng Christ. Đến tiệc cưới của chiên con, nó không đáng hay sao? Nếu chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu, thì chúng ta không cần phải nói với ai cả. Nói hãy đi đến buổi nhóm. Rồi hãy chuẩn bị. Không, ta cũng không cần nói là phải chuẩn bị cho buổi nhóm. Nếu mà tình yêu ban đầu vẫn còn, nếu Chúa là vị trí đầu tiên, thì tất cả điều khác sẽ đến. Chúng đó chúng ta có con đường để đi về đích. Không phải vậy sao? Cho nên Chúa mới nói rằng hãy ăn năn. Nói vào thánh Ê-phê-sô. Hãy ăn năn và hãy làm việc làm đầu tiên. Cho nên ngay cả trong các tiên tri, các sách tiên tri, họ cũng nói như vậy. Tôi đã đọc các câu kinh thánh ở trong sách Ê-sai và Giê-rê-mi. Họ cũng đã nói giống như vậy, như Chúa đã nói trong Khải Huyền 2 và 3. Các tiên tri đã phơi bày các tình trạng của dân Chúa đối với nói việc thờ hình tượng. Nó cũng đã nói là họ sẽ bị lưu đày ở Babylon. Chúa đã họ cũng đã nói rằng họ sẽ bị dân Chúa sẽ bị tản lạc ở chỗ dân ngoại. Tất cả đều có một cái bắt đầu. Cho nên các tiên tri cũng nói giống như vậy. Chúng ta hãy đọc trong Ê-sai. Ê-sai chương 1. Chương đầu tiên. Công chương 4. Chúa nói với dân của Chúa. Chúa không nói với các dân ngoại, mà Chúa nói rằng hỡi nước tội lỗi. Dân mang tội lỗi nặng nề. Tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ. Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Không phải giống như Ê-phê-sô sao? Người ta chống lại ngươi và ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Họ đã rời bỏ Chúa. khinh lờn Đấng Thánh của Đức Israel và trở nên xa lạ và lui đi. Nếu chúng ta không còn tình yêu ban đầu ở Chúa, thì cuối cùng chúng ta không còn giống như vậy mà chúng ta còn đi lùi nữa. Và cuối cùng người ta không nhận ra nữa. Thật là kinh ngạc. Câu 23 nói là họ đã nổi loạn chống lại Chúa. Các quan trưởng, các dân, người làm đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm, yêu ưa cửa hối lộ. Và trong 16, Chúa nói rằng hãy rửa đi, làm cho sạch. Chúa cũng nói là hãy ăn năn. Không chỉ Ê-sai mà cả Giê-rê-mi cũng vậy. Cũng bắt đầu như vậy. Tôi đọc chung Giê-rê-mi 2, câu 13. Dân ta đã làm hai điều ác. Và tội lỗi đó là gì? Chúng nó đã đi lừa bỏ ta. Là nguồn của nước sống. Có nghĩa là họ đã lừa bỏ Chúa và đã tự đào lấy hồ, thật hồ nước ra không chứa nước được. Các dân ngoại chỉ có phạm một cái tội thôi. Họ thờ hình tượng. Tại vì họ không biết Đức Chúa Trời. Họ giữ thừa cái hình tượng. Vì họ không có Đức Chúa Trời. Nhưng dân Đức Chúa Trời phạm hai tội. Tại vì đáng lẽ họ phải biết Chúa. Đáng lẽ họ phải có tình yêu Đức Chúa Trời một tiên ban đầu. Nhưng mà họ đã rời bỏ Ngài. Đó là tội lỗi đầu tiên. Và sau đó họ đã đi theo cái điều khác. Họ đào hồ mà không chứa nước được. Cho đó là hai tội. Cho vậy, khi rời bỏ thiên ban đầu là một cái tội đối với Chúa. Ở trong họ cũng rời bỏ tình yêu. Trong Ê-phê-sô, họ cũng rời bỏ cái cây sự sống. Trong Giê-rê-mi 17, rời bỏ tình yêu ban đầu. Câu 17, Chúa nói rằng mọi điều đó chẳng phải xảy ra cho ngươi vì ngươi đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Mình sao? Khi Chúa chỉ bày tỏ chúng ta con đường mình phải đi, Chúa mở mắt cho chúng ta, thấy cho chúng ta thấy sự trọn vẹn. Thì lúc đó thì Sa-tan muốn làm chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu. Muốn chúng ta rời bỏ Chúa. Và chúng ta làm gì? Nếu mà chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu như thế nào? Thì chúng ta phải làm sao? Lúc đó chúng ta đi đến một cái nơi khác. Trong câu 18 nói rằng, hiện bây giờ, ngươi có việc gì mà đường đi qua Đức Chúa Trời đã uống nước? Si-ô. Nếu chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu, thì chúng ta quay lại Ai Cập. Quay lại thế gian này. Đi đến Bạc Ngâm. Và muốn uống nước của dòng sông Nins. Ở đó cũng có nước. Nhưng mà cũng có cá sấu. Có nhiều cái con vật. Có gì mà có người qua nước Assyria đang uống nước sông cái. Có nghĩa nếu mình này không, mình cũng có thể đi trở về Babylon để uống nước. Câu 19. Trong Giê-rê-mi 2, tội ác ngươi sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Tại vì đó là mình sa ngã, đi xa khỏi Chúa. Nên khá biết rằng, và thấy rằng lìa bỏ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, phải là cái sự xấu xa, cay đắng. Cái vấn đề ở đây là chúng ta không nhận thấy được khi chúng ta rời bỏ tình yêu ban đầu. Chúng ta không còn có sự nhận biết sự sống nữa. Chính vì vậy, Chúa nói với cái người đắc thắng rằng ta ban cho người trái cây sự sống nếu người đắc thắng. Có nghĩa rằng chúng ta ý thức, chúng ta sẽ không nhận ra được cái sự xấu xa cay đắng. Chúng ta nghĩ là không có xấu xa và cay đắng mà những gì chúng ta đang làm. Nhưng mà Chúa nói rằng không có lòng kính sợ của kính sợ ta ở trong người. Cho nên chúng ta phải ăn trái cây sự sống và quay trở lại với sự sống để Chúa có thể cứu chúng ta. Có nhiều điều để nói nữa. Nhưng mà hết thời gian rồi. Trong Khải Huyền chương 3, Chúa nói với người đắc thắng trong hội thánh ở Philadelphia, trong câu 12, kẻ nào thắng, ta sẽ làm cho trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ lại lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Trong hội thánh ở Philadelphia, nếu mà chúng ta đắc thắng, thì Chúa sẽ làm chúng ta thành cái cục trụ. Đặc biệt là trong đền thờ, chúng ta cần những cây cục trụ. Chúa không chỉ muốn có một thánh nào đó, mà Chúa muốn có đền thờ. Đền thờ của Chúa là để thờ phượng cho chức tế lễ. Mà ở đó, Chúa cần nhiều cây cột trụ. Và đặc điểm của những người đắc thắng là họ như làm cây trụ để chịu lực. Để họ không có bỏ đi cái sự xây dựng. Tiếc là cái thái độ chúng ta khi chúng ta đi đến buổi nhóm, ta hay chờ đợi người khác. Chúng ta ngồi chờ đợi người khác cầu nguyện. Nếu mà không ai cầu nguyện hết thì im lặng. Chúng ta hãy gánh trách nhiệm mà nói rằng con đắc thắng, con muốn là một cái cục trụ trong đền thờ của Chúa. Thỉnh thoảng chúng ta cần đắc thắng để chúng ta mở miệng, là người đầu tiên mở miệng ra gọi tên của Chúa. Nó không xảy ra một cách tự động, mà anh em phải đắc thắng và nói rằng amen, con nhận lãnh trách nhiệm này, là con muốn là một cái cục trụ trong đền thờ của Chúa. Chúng ta hay chờ đợi người nào đó đến và gánh trách nhiệm đó. Khi có một người anh em nào đó đến, thì chúng ta nói là ngợi khen Chúa. Anh em đó đến rồi, bắt đầu buổi nhóm được. Cái cục trụ đến rồi. Nếu mà không có cây cột nào có sẵn thì làm sao cái cột khác đến được. Ở đây nói rằng cái cục trụ sẽ không bao giờ ra khỏi đền thờ. Chúng ta thường không chịu gánh nhường trách nhiệm cho người khác như thế nào. Tôi vẫn tham gia có mặt trong buổi nhóm, nhưng mà không sẵn sàng để rời bỏ cái tôi của mình và để gánh trách nhiệm. Và cuối cùng chúng ta để cho người khác và bỏ chạy ở trong lòng. Đó là một cái tình trạng tốt để mình gánh đắc thắng. Mình nói rằng Chúa ơi, con muốn gánh nặng của một cây trụ. Con cầu nguyện và đọc lời Chúa. Anh em có biết đọc hay không? Anh em mới học đọc nhiều năm rồi phải không? Mà em có thể đọc hay không? Elias có biết đọc hay không? Và Hana là một người giáo viên, chị em này có dạy nhiều khác đọc. Thế trong buổi nhóm ta không thể nào đọc câu kinh thánh, một câu kinh thánh đánh cho Chúa hay sao, hay là một cái câu đoạn của bài hát. Tất cả chúng ta đều biết đọc mà. Tất cả chúng ta đều có cái miệng cả. Có vấn đề. Có vấn đề là không, là chúng ta không có đắc thắng. Chúng ta không đắc thắng được cái tôi của mình. Cái tôi của mình chỉ muốn ngồi yên thôi. Ngồi yên rằng nghĩ rằng mệt mỏi rồi đói bụng và muốn đi về nhà. Bây giờ là 9 giờ rồi. Chúa Giêsu ơi. Anh em nghĩ cái cột trụ cũng làm như vậy sao? Nếu như vậy thì sao cái đền thờ còn được? Cái vấn đề không phải chúng ta không có. Cái vấn đề không phải chúng ta không có kinh thánh. Tất cả chúng ta đều có kinh thánh trong di động. Cái vấn đề là ai đắc thắng. Cho nên Chúa phải gọi. Chúa phải gọi cho buổi nhóm rằng ai thắng thì hãy lên tiếng. Ai có tai để nghe. Chúng ta nói về người đắc thắng, chúng ta phải bắt đầu chứ. Có một buổi nhóm kế tiếp, cho dù là buổi nhóm nào đó cũng vậy. Anh em hãy làm những kỳ cột trụ. Không anh em không cần phải giảng một cái bài thật là dài. Mà không phải cần phải làm vậy, nhưng ta có thể ngợi khen Chúa bằng cái miệng của chúng ta có thể nói là Chúa ơi, hãy cảm ơn Chúa buổi nhóm này, hãy phán cho chúng con. Như vậy có nhiều hay không? Có đòi hỏi gì nhiều không? Tại sao anh em không làm? Tại vì chúng ta không có đắc thắng. Không chỉ anh em mà tôi nữa. Chúng ta phải đắc thắng. Nếu anh em muốn là một cái cột trụ, ai thắng, kẻ nào thắng thì sẽ làm cho cột trụ đền thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có bỏ chạy. Nếu như vậy, Chúa thế nào mà ghi tên của Chúa trong chúng ta được? Ở đây ghi rằng Chúa muốn ghi tên của Ngài và chúng ta. Nếu mà người ta bỏ chạy thì anh em có thể ghi vào tên của người đó được hay không? Nếu mà ai muốn. Như con gái của tôi là hay bỏ chạy. Khi tôi mới mang một cái giày cho con gái của tôi thì con gái nó bỏ chạy, tôi không kịp gắn cái giày thứ hai. Nếu mà anh em luôn bỏ chạy thì anh em có thể làm được gì không? Chú muốn ghi Jerusalem mới và muốn ghi Jerusalem mới mà mới ghi có một chút là nó bỏ chạy. Chú không cái mười một hai chữ là bỏ chạy thì làm sao? Thì cuối cùng chỉ có chữ Jerusalem ở trên trang web thôi. Nó không chỉ trên trang web mà nó phải ghi chú phải ghi trên trán chúng ta. Đó lý. Cho nên công số người có cái trán rộng để có đủ chỗ để chú ghi trên trán mình. Nhưng mà tôi bỏ chạy khỏi cái trách nhiệm của mình. Mỗi khi có cơ hội gì đó thì tôi sẽ bỏ chạy trong lòng mình. Thế làm sao chú có thể ghi được? Chúng ta không có muốn làm nhà thờ. Chúng ta muốn làm những người đắc thắng, muốn làm những cái cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhìn cái hình của cái đền tạm. Ở bên ngoài có rất có nhiều cây cột trụ. Có cột trụ bao quanh xung quanh. Ngay cả cái hàng rào cũng vậy. Und alle waren so beeindruckt, wie man es macht. Aber weißt du, wenn es keine Pfeiler gibt, die reinwachsen, Nếu mà không có những cây cột trụ thì làm sao mà giữ những cái tấm vải vải gai mịn được? Nếu mà không ai mặc nó, nếu không thì sẽ không có cái hàng rào bảo vệ xung quanh cái đền tạm được. Thì những cái gì đó sẽ đi vào, cả mấy con gián cũng vào trong đó. Có bao nhiêu cây cột trụ ở xung quanh đền thờ, đền tạm của Đức Chúa Trời? Có 60 cây cột trụ. Sáu mươi cây cột nhỏ, có là những cây cột sẵn sàng mang vác những cái tấm vải gai mịn. Chúng ta có thể làm những cây cột trụ tùy theo cái mức của mình. Nếu mà tất cả chúng ta cùng nhau gánh vác thì đó một cái bức tranh rất là đẹp. Khi những cái vải gai mịn được bày tỏ ra, nếu mà những cái bức vải gai mịn chỉ có một hai cây cột thì sao? Thì cuối chỉ có hai cái cột ngã thôi, hai cột đứng rồi, còn mấy miếng khác sẽ bị ngã, như vậy không có đẹp. Chính vì vậy chúng ta phải học ở trong những tình huống nhỏ, chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, con biết con chưa phải là cây cột trụ, nhưng con muốn trở thành cây cột trụ. Chúa nói rằng ai thắng thì sẽ trở thành cột trụ, tới làm cho cột trụ thêm đền thờ Đức Chúa Trời ta. Chúng ta có thể nói với Chúa: Chúa ơi, hãy giúp con trở thành một cây cột trụ. Ví dụ trong cái buổi nhóm, sau ngày mà làm việc dài thì chúng ta cần thời gian để và trước, nhưng mà trước khi buổi nhóm anh em cũng có thể khởi động được cầu nguyện trước được. Và mỗi người phải gánh vác cái phần của mình, đừng có chờ đợi người khác. Và phải nói rằng: Chúa ơi, con muốn trở thành một cái cột trụ trong đền thờ Đức Chúa Trời của con. Anh em có muốn cho người đó thắng hay không? Ở đây có một cái điều thực tiễn. Chúng ta cũng thể gánh vác lẫn nhau. Trong Galati 6, cái câu 1 nói rằng: Hỡi anh em, vì có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Chúa Trời, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị cám dỗ dành sao? Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Như vậy không tốt, đẹp hay sao? Đó cũng là cái công việc của một cái cột trụ. Tính toán cái một anh em hay một chị em phạm lỗi nào đó vì cái sự yếu đuối thì chúng ta hay phê bình người khác rất là nhanh và đuổi họ đi. Một cái cột trụ phải gánh vác được, gánh vác gánh nặng cho nhau. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta cho phép những gì đó đến vào hội thánh, nhưng mà với những người anh em yếu đuối có lỗi nào đó thì một cái cột trụ phải gánh vác họ. Đừng có đụng họ bằng cách nặng nề. Chúa nói, Phaolô nói Timôthê là đừng có đối xử nặng nề với người già. Chúng ta đừng có làm như vậy. Đặc biệt là với những người tín đồ lớn tuổi. chúng ta phải hạ mình, khiêm nhượng, giống như những người cha khuyên nhủ chứ không phải là xử lý mạnh là đuổi. Ephesians 4 cũng nói sự gánh phá. Paulo nói đến sự hiệp một. Chúng ta hay nói sự hiệp một của Thánh Linh. Chúng ta muốn giữ gìn sự hiệp một. Nhưng mà trong chương 2 nói tới nền tảng của sự hiệp một. Hãy khiêm nhường đến điều mềm mại, đến điều phải nhịn nhục. Lấy lòng yêu thương. Vậy thì lòng yêu thương mà chiều nhau. Phải gánh vác nhau trong tình yêu thương. Rồi câu 3 mới nói nên dùng dây hào bình để giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chúng ta không thể gánh vác một người anh em lớn tuổi hơn mình. Mà chúng ta hay phê bình. Và làm những điều... Rồi sau đó chúng ta nói sự hiệp một của Thánh Linh. Còn hàng xóm của em cũng không thể nào mà chào hỏi được. Có một người nào đó giảng về về sự hiệp một của Thánh Linh. Sau đó gặp với người anh em lớn tuổi hơn thì lại không thể nào nhìn mặt người đó nữa. Như vậy có phải là hiệp một Thánh Linh hay không? Chính như vậy thì nếu như vậy thì cái đền thờ như vậy sẽ bị sa ngã. Nếu như vậy thì sao là sự hiệp một Thánh Linh được? Phải gánh vác nhau trong tình yêu thương. Đây là một điều hoàn toàn khác. Và cái câu cuối cùng trong Timothy nhất đoạn 3 câu 15. Chúng ta cũng liên quan tới cây cột trụ. Phòng ta có đến, cái chậm đến thì các con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống và trụ và nền của lẽ thật. Vậy là trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh đến ở đó để giữ lẽ thật, là các người đắc thắng chúng ta yêu tình, yêu lẽ thật. Chứ lẽ thật còn quan trọng hơn cả cái tôi của tôi nữa. Chúng ta yêu lẽ thật và chúng ta không muốn thỏa hiệp đối với lẽ thật. Một cái cục trụ phải như vậy. Người ta nói cái sự phản nghịch. Người ta nói chúng ta đã phản nghịch giống như là Absalom, con của David. Nếu mà tôi nói như vậy, tôi nghĩ là tôi là David. Đó là Absalom hay phản nghịch. Phản nghịch ở trong Kinh Thánh luôn nói là chống lại Đức Chúa Trời, chống lại lẽ thật. Đó chính là sự phản nghịch. Nếu mà lời Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta vậy mà chúng ta chống lại, thì đó chính là phản nghịch. Nhưng mà nếu chúng ta trung thành với lẽ thật, làm theo lời những điều Đức Chúa Trời phán, thì chúng ta chính là cái cục trụ, những gì mà gánh vác cái lẽ thật này. Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống là trụ và nền của lẽ thật. Thật là tuyệt vời. Chúng ta là hãy là những người quý lẽ thật và yêu lẽ thật và gánh vác lẽ thật giống như là một cái cột trụ. Và trong hội thánh Philadelphia, Chúa đã nói về đền thờ này. Đó không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà Chúa gọi hội thánh Philadelphia là đền thờ. Tại sao? Tại vì hội thánh này yêu chức tế lễ của Chúa. Nếu không có chức tế lễ thì làm sao cần đền thờ? Anh em làm gì trong đền thờ? Để đánh tennis hay chơi đá banh ở trong đền thờ? Chúa có nói vậy không? Chúa nói với người buôn bán trong đền thờ như thế nào? Chúa nói hãy đi ra khỏi đây. Đừng làm nhà của cha ta thành hang ổ của trộm cướp. Nơi buôn bán, đền thờ không phải là để nơi buôn bán mà để thờ thực phượng. Chúng ta thấy rằng ở đánh Philadelphia, Chúa cũng kêu gọi các người đặc thắng. Để xây dựng đền thờ của Ngài, để gánh vác lễ thật và thực hành trước tới lễ thánh cho đến cuối cùng, trung tín cho đến cuối cùng. Cho nên cái chữ trung tín quan trọng đối với người đắc thắng. Chúng ta không muốn trung tín với con người, mà chúng ta muốn trung tín với con người. Trung tín với Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Ngợi khen Chúa về các những người đắc thắng trong Khải Huyền 2 và 3.